không ỷ lại ngoại cảnh, cương quyết tu trong tính chất của hùng khí của nam nhi. Nữ cũng vậy, xuống tóc là xây dựng hùng khí của mình tiến hóa, tâm phải trọc, không tham lam, không sân si, không ô nhiễm, nhất trần bất nhiễm, lấy cái không làm đích mới thật tâm độ đà. Đó là nhìn lại mặt mình, thấy tâm mình. Nhiều người xuống tóc rồi, sợ, đi nữa đừng, nhồi một cái là nó sợ, nó trở lại làm con ma để tập. Nuôi dưỡng phàm tánh, tham dục tràn đầy, để tự đem mình giáng hạ xuống, rồi đi làm âm binh thay vì chiến sĩ của Thượng Đế. Lúc đầu bước vô là tu, ai cũng muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế, nuôi dưỡng hùng khí, hùng tâm xuống tấp, rồi rốt cuộc đời nó bắt buộc trở lại làm âm binh cho một vong linh nào đó, rồi một ngày nào tàn tạ nó hô sướng đi đánh Thượng Đế, rồi từ nó thiêu hủy hồn vía tiêu luôn. Cho nên các con có cái gương lành. Ngay trong thiền viện này có những phần tử đó, đã đi làm việc đó và đang đi xuống. Nếu không thức hồn trở lại quy tam bảo chân pháp của nó, tinh khí thần nó hủy hoại, thần linh nó không còn, thì nó nhờ tha lực, nó là âm binh của bên ngoài. Cho nên các con phải thấy rõ, rất nguy hiểm trong nháy mắt. Khôn trở lại để tu thanh tịnh, xây dựng hùng dũng, nuôi dưỡng hùng khí sẵn có, để khai mở tâm linh trở về với sáng suốt, tự tu tự tiến, không lệ thuộc nữa. Đó là đi về của được chánh pháp mới dẫn dắt chúng sanh được. Có lập hội này, hội kia, hội nọ, rốt cuộc tâm không thành, trí không đạt, chả làm được việc gì hết. Vòn ven mấy que rồi tự hại và đi xuống luôn. Vì thương yêu, thầy mới nhắc nhở. Vì thương yêu, thầy muốn tận độ, để cho mọi người thấy rõ tất cả khả năng trong ta, không có ngoài ta. Thầy đã hành bất cứ phong ba bảo tấp, bùa phép đầy đủ, tới khuyến rũ. Nhưng mà thầy vẫn đi tới ngày hôm nay, trên 30 năm, vẫn tu, chẳng sợ một gì hết, sợ tâm ta không thức, sợ sự sáng suốt của chúng ta bị tâm tối, cho nên giữ tâm thanh định để tiến hóa. Thầy không được hãnh diện như các con, có người xuống cấp, có người đưa tràn ngập chân lý, và để con thức tâm tự xuống cấp. Thầy không có, thầy tự nguyện, tự làm, tự hành, bỏ tiền ra cạo đầu, và đi tới sự sáng suốt, trong dũng chí, không cần vật chất, chỉ nuôi dưỡng tinh thần thăng hoa để tiến hóa, hành khổ, chấp nhận khổ, hòa tan trong khổ, tự vì đạo bất cứ giờ phút nào, không sợ. Cho nên các con phải noi theo cái gương đó mà để đi. Mà ngày hôm nay trước mặt cha, các con làm chiến sĩ của Thượng Đế trực tiếp, còn được nhắc nhở và thấy rõ rằng đường đi của thể xác hành giả hiện tại đại diện cả trời đất xưng danh cha là đã hành pháp vô vi, và tâm tánh của người cương quyết nuôi dưỡng đầy hùng khí thăng hoa, không nghĩ trẻ già, vô quá ngại, tiến hóa trong sự thanh và cởi mở, thì ngày hôm nay mới cảm động được lòng các con. Các con đi phải giữ tâm thanh tịnh và gặp nhiều nhồi quả. Khi gặp nhồi quả đó, con nhìn lại hình của thầy, hình của cha, xác phàm này có bị chưa? Thầy là đủ mọi trạng thái rồi. Bị bùa hại không chết, bị tụ tội không sao, vượt biên tàu không chìm, một tâm bước lên bờ là đem đạo cho chúng sanh. Chưa một ngày hưởng thụ. Đi tới đâu các con mến thầy, kêu gọi thầy đến thầy giảng, nhưng mà rủ thầy đi chơi không bao giờ thầy thích, không chấp nhận cái đó. Chỉ là tận độ các con mà thôi, mong các con tu để tiến hóa. Thấy rõ điều đó các con nên hành, muốn dâng quà cho thầy tâm phải tu, và phải thật thà trở lại với chính mình, và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu quyền vi trong cái tiểu thiên địa này và dũng tiến về tâm thức hướng thượng quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta làm được nhiều việc. Cho nên ngày hôm nay cũng ngày vui mừng của bề trên và tất cả bạn đạo thấy rõ tâm của các con đã bằng lòng trở về với chỗ của các ngôn ngữ, thì tương lai con mới làm việc xứng đáng như cha và thầy. Không nên mê lầm, không nên nghe bất cứ ai nói tiền kiếp con là ông gì, không cần. Hiện tại con được nhồi quả để tiến, xây dựng tâm linh con tiến, mà con không chịu tiến, con ý lại những cái tiền kiếp và tương lai con là sẽ làm ông gì, con không cần. Con là một điểm linh quang vô hình vô tướng xuống thế gian để học dũng và tiến hóa hộ nhập với hư không đại định, không còn hình tướng tranh chấp ở thế gian nữa, thì làm sao còn lâm vào sự dại dột ngu khờ nữa? Không. Như sát Trần Văn Trường, Kiều Nguyên Tá, có đồng du nào khổ biết là bao nhiêu, có vợ có con không được gần, có trí óc bán không ai mua, thấy chưa? Phải trở về với chân tâm. Mình là sức mạnh, tiến tới sáng suốt từ bi mới kêu bằng tăng độ chúng sanh cho họ chứ không phải xin họ. Nhớ chỗ này, các con tương lai là cho họ chứ không phải xin họ đâu. Phải cố gắng tu nữa, rồi cái duyên trời sẽ sắp đặt. Điều có luật cho các con hết, con không có, đừng có đi ngoài luật. Đi ngoài luật là chuốc lấy cái khổ và không có lối thoát ở tương lai. Sung sướng lắm, hạnh phúc lắm mới được cái sự hiện diện của cha và thầy. Mà trong hành trình tâm thức của các con đi từ bước một, các con đã theo dõi ngày thầy ra từ Việt Nam ra đến đây, các con đã theo dõi thầy khổ, các con phải rơi lụy, nhưng mà cái khổ đó thầy được thăng hoa, thầy chấp nhận, cho nên các con phải hành, con mới thê thầy được. Tất cả chúng ta hành một khói, một đóa hoa sen bất diệt tại trần, để cho các giới thấy, để cho nhiều kiếp nhiều triệu năm rồi họ đã truyền pháp mà không ai thức, có mấy que thôi. Ngày hôm nay tuổi này khổ cực, chịu tu chịu tiến chịu trà đạp, tuổi này sẽ đi tới, phải nhớ chỗ này. Cho nên pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là một chánh pháp khứ trực lưu thanh, để tự nâng đỡ từng số tiến hóa của chính mình và không còn khờ dại lệ thuộc nữa. Bất cứ sự hâm hè nào từ đâu đến, tiên Phật thấy người tu biết thực hành thì cũng kính nể và hộ độ. Chân chánh tiên Phật không có hâm hè, tụi nào hâm hè đó là nó sẽ tự diệt nó. Có luật, chúng ta không nên tranh chấp với nó và chỉ lo tu mà thôi. Hào quang của các con càng ngày càng được lớn rộng, tầm quang chiếu của bề trên càng ngày càng dễ dãi và làm việc với các con, thì lúc đó chúng ta yên trong thanh tịnh và thấy mình giải thoát miên man xác phạm. Đó là điều mong muốn của các con và của cha và thầy. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi.